body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos, so that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 2, và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Pháp Hòa nghĩ là rất là khỏe đó, tại vì nãy giờ hát nhiều nghe tỉnh. Xin cảm ơn đại chúng có cái giờ sinh hoạt như vậy. Thứ nhất là cho mọi người có ăn chút xíu tỉnh sau buổi sáng dài thức sớm tụng kinh, và đồng thời cũng cho Pháp Hòa được miễn quý vị hát những cái bài nhạc đạo. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt buổi sáng này là buổi sáng cuối của khóa tu này với Pháp Hòa. Thì lát trưa thì Pháp Hòa sẽ từ giã đại chúng, Pháp Hòa sẽ có công việc Phật sự ở nơi khác cần phải đi, và xin nhất tâm sám hối với đại chúng và kỳ này không thể ở trọn khóa với đại chúng được. Tuy nhiên dù ở bất cứ nơi nào, lòng cũng hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường, xa thầy xa bạn nhưng lòng vẫn thương. Đại chúng, ở trong Phật giáo đó, cái pháp phục là cái danh từ chung để mình gọi tất cả những cái y áo mà chúng ta mặc để khi chúng ta hành lễ. Chẳng hạn cái áo lam mà quý vị mặc á, thì gọi là áo tràng. Người Trung Hoa gọi là hải thanh, áo hải thanh. Hải là biển, thanh là màu xanh. Tức là mình mặc cái đó vào rồi thì tâm mình rộng như biển và thênh thang. Phật giáo Việt Nam thì cũng dùng cái áo đó, nhưng mà chúng ta gọi là áo tràng. Tràng có nghĩa là dài. Áo trường cũng được, áo tràng cũng được. Chúng giống như là chúng ta gọi đạo tràng hay đạo trường cũng được. Hồi xưa gọi là đạo trường, bây giờ mình kêu đạo tràng. Thì cái áo mà quý vị đang mặc gọi là áo tràng, tức là nó dài xuống để nó che cái thân mình. Cái pháp phục có nghĩa là mình một cái áo trong Phật Pháp, hay là cái áo này để chúng ta vào một cái nơi chốn chúng ta hành lễ cho trang nghiêm. Bởi vì có thể khi chúng ta đi chùa, chúng ta mặc những cái áo nó chưa có phù hợp lắm, cho nên nhà chùa mới chế cái áo đó để chúng ta mặc vào cho nó che cái thân kín đáo để mình làm lễ, gọi là pháp phục. Thì ở trước cái áo của mình đó, nó có một cái đường chẻ ngay đây nè, cái đường chỉ ngay cái áo này nè, có thấy không? Quý vị nhìn xuống thì thầy sẽ có một cái đường chỉ may ngay đây. À, cái đó là tượng trưng cho nhất thừa. Thì mình tu thì mình có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tức là xe nhỏ, xe vừa vừa và xe lớn. Nhưng mà xe nào rồi thì cũng đi tới một cái chỗ duy nhất đó. Cho nên mình chấn một chấn ngay đây, một cái đường chỉ ngay đây là tượng trưng cho nhất thừa. Còn quý vị nào mặc cái áo mà nó có chồng ba lớp á, cái vải, cái áo may đó, áo may đó theo kiểu người Trung Hoa đó, cái đó gọi là tam bảo lãnh. Lãnh là cái bâu áo, lãnh là cái bâu. Tam bảo tức là Phật Pháp Tăng, cái áo đó chồng ba lớp lên. Còn người Việt Nam mặc một lớp thôi, một bâu thôi, thì gọi là nhất thừa lãnh. Và cái màu mà chúng ta mặc á, là màu lam, có khi gọi là màu xám. Thì cái màu đó là tượng trưng cho khói hương, màu hiền hòa, nhẹ nhàng. Và nhắc nhở chúng ta tu hành thì để tâm hồn mình thanh thản như cái màu khói, đừng có nặng trĩu như tro. Bởi vì mình nặng trĩu thì mình rớt xuống. Mà làm sao để mình gọi là nặng trĩu? Tức là mình chất chứa, mình chấp chặt, cái gì mình cũng ôm ở trong lòng mà không có buông bỏ. Cho nên mình nhìn cái hương mình thấy tro nó rớt xuống, và mình nhìn khói thì bay lên. Cái màu áo màu nâu như màu này, người Bắc gọi là màu đà, người Nam gọi màu nâu. Màu đà hay màu nâu cũng được. Thì cái màu này á là tượng trưng cho cái màu nâu sòng. Bởi vì khi người ta nhuộm áo này, người ta lấy hai loại cây, hai loại vỏ, vỏ cây nâu, vỏ cây sòng, ta nhuộm lại, cho nên gọi là nâu sòng. Tượng trưng cho cái người tu là người, cái người nhẫn nhục. Và cái màu này là nó không có gì sang trọng. Coi như cái người tu mình là phải nâu sòng và lam lũ. Lam và lam lũ, mà nâu thì nâu sòng. Nâu sòng là hai loại cây, hai loại vỏ, ta pha chung để làm ra cái màu này, tượng trưng cho cái màu đất. Màu đất là màu chịu đựng. Người tu là người phải chịu đựng, mà chịu đựng mà không đau khổ. Tại vì cái lượng của mình là lượng cả bao dung. Cái tâm mình là tâm thái hư, cho nên mình dung nạp được hết. Cho nên đất thì dày, sâu, cho nên có thể chứa tất cả. Nước sạch cũng được, nước dơ cũng được. Ta khen cũng được, ta chê cũng được. Tại vì mình thâm, thâm gì ngày hôm qua mình học á? Thâm tâm. Khi mình có cái thâm tâm rồi thì sâu dày như đất thì không có lay chuyển được, cho nên không thối không chuyển. Và cái người tu mình á biết chuyển hóa, cho nên là hành tâm. Chuyển hóa tức là nhận, nhưng mà không có chất chứa để nó ung thối. Giống như đất á, đất mà nếu nước xuống mà nó không có bốc hơi, nó không có chuyển đi thì sao? Đất nó bị thối, nó hư cây hết, hư cái căn cái rễ đó hết. Cho nên tâm này có chứa bao nhiêu thứ nước đi nữa, dù khen dù chê, nhưng mà không làm cho cái hạt giống bồ đề của mình nó bị ung thối, mà nhờ những cái đó chuyển hóa nuôi dưỡng, cho nên làm cái hạt giống bồ đề mình nó tốt tươi lên. Pháp Hòa có gặp là những thầy, những sư cô, có thể gọi là những sư đệ của mình. Thì các thầy bắt đầu ra làm việc thì thường gặp Pháp Hòa: sư huynh ơi, sao mà làm Phật sự khó quá? Thì Pháp Hòa mới nói: hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thông. Đó là cái lời phát nguyện của mình mỗi thời công phu sáng khi mình tụng. Thừa sự thập phương chư Phật. Thừa sự thập phương chư Phật tức là mình thừa nhận cái sự việc của 10 phương chư Phật giao phó cho mình. Vô hữu bì lao, không từ những cái cực nhọc. Bì lao gọi là cực nhọc. Tu tập nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Mình phải tu tập để cho cái tâm mình nó thâm sâu Phật pháp, chuyển hóa gọi là hành tâm. Rồi xả tâm. Đây là ôn đó nha, những cái từ ngày hôm qua đó. Hành tâm, thâm tâm, xả tâm. Để làm gì? Để khéo biến những cái phương tiện, thiện tri phương tiện, hồi hướng tâm. Và để có thể ứng dụng được cái từ tâm của mình. Ở trong Lương Hoàng Sám, cái lời mở đầu rất hay: hết thải chư Phật vì thương chúng sanh, từ tâm bao trùm hiện tại, bi tâm lan đến vị lai. Hai chữ từ bi mà diễn đạt một cách tài tình như vậy. Từ tâm bao trùm hiện tại, bi tâm lan đến vị lai.
Hiện tại ứng dụng lòng từ vì thương xót mọi người mà làm việc không mỏi mệt. Cho nên là nâu sầm lam lũ. Rồi cái y màu vàng, thì cái màu vàng đó vàng gì cũng được, nhưng mà bởi vì cái truyền thống của mỗi quốc gia người ta có cái màu riêng. Ví dụ quý vị nhìn quý sư bên Miến Điện thấy cái màu hơi nâu nâu đỏ đỏ như màu bạc đô. Rồi có thầy thì mặc cái màu vàng nghệ, có thầy màu cam, có thầy màu vàng rực, màu hoàng hoàng anh á. Vàng gì cũng được, đều là vàng lá hết. Cái vàng đó là tượng trưng cho cái chữ hoại sắc, bởi vì cái chữ đó từ cái chữ ca sa. Ca sa là tiếng Phạn. Tiếng Phạn là ca sa, tàu dịch là hoại sắc. Hoại sắc tức là cái màu đó nó bị pha nâu mấy cái màu này màu kia trộn vô, mấy cái màu chính sắc đó, không có cái màu nào chánh hết á. Màu trắng, màu nâu, màu đỏ, màu đen trộn vô để thành ra cái màu ca sa, là màu hoại sắc, chứ không có chánh sắc. Hoại sắc tức là màu pha lẫn, pha lẫn cũng tượng trưng cho đó, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Nhờ có nhẫn cho nên giải thoát, cho nên gọi là giải thoát y. Sống trong đời mà không nhiễm cho nên gọi là liên hoa y. Tên y có nhiều tên nha, Pháp Hòa đang nói tên của y đó. Sống trong đời mà không nhiễm cho nên gọi là liên hoa y. Và nhờ tu tập cho nên cái y đó là cái mảnh ruộng tốt để cho người ta gieo trồng công đức, cho nên là phước điền y. Và cái y đó có khả năng cứu cái khổ đau của người, cho nên gọi là cứu long y. Đây là cái tích. Có một cái con rồng, nó thường bị những con vật khác ăn đó. Nó chạy bên, nó núp ở bên Phật. Phật mới rút một cái sợi chỉ trong y đưa cho con rồng giữ. Thì những cái loài yêu tinh không có đến, dám không có dám đến, cho nên gọi là cứu long y. Y cứu rồng, y cứu rồng, cứu long y, cứu long y, liên hoa y, phước điền y, giải thoát y, nhẫn nhục y. Và chia ra từng khoảnh gọi là ruộng, ruộng phước. Cho nên mình đọc cái bài kệ đó, đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu. Duyên may nay được đắp, căn lành nguyện căn lành trồng sâu. Cái y đó, cái y đó là một cái biểu tượng, là một cái phương tiện để làm gì? Để nó bảo vệ cái người tu. Cho nên y có cái thành. Quý vị nhìn cái y có mai cái thành, cái vòng to vậy mà xung quanh y nó gọi là thành y. Thành trì đó, thành, cái thành trì bảo vệ. Chia ra từng miếng gọi là chia ruộng xuống. Các vị sa di mới tu thì gọi là mạng y hay là mang y. Mang y có nghĩa là miếng ruộng mà chưa có chia thỏa ruộng, còn là một miếng đất mới xới. Cho nên cái y của người mới tu có đường thẳng ngay giữa thôi. Lát chưa quý vị dở y, quý vị ra xem con đường thôi. Rồi khi nào mình thọ tỳ kheo rồi, bắt đầu mình mới có những cái ruộng. Tu mấy năm ở chùa rồi, bắt đầu có ruộng phước. Cũng giống như mới mua đất vậy mà, mình phải để thời gian vung xới rồi cày bừa rồi từ từ mới chia ruộng chứ. Có một hôm Phật đứng ở trên triền núi với ngài A Nan, Phật nhìn xuống cái bờ ruộng đẹp quá. Phật nói thầy A Nan, thầy có thấy ruộng đẹp không? Ruộng vàng chín mà chia từng cái thỏ như vậy,
Ngài A Nan nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đẹp lắm.
Đức Phật mới nói: tôi cũng muốn chế cho các thầy một loại áo giống như vậy.
Nói: hay quá, Đức Thế Tôn very creative, sáng kiến quá.
Đức Thế Tôn sáng kiến quá. Cho nên Ngài A Nan lãnh ý chỉ, ban pháp chỉ ra, bắt đầu design một cái kiểu áo. Cho nên Phật là một designer. Phật design một kiểu áo cho người tu mình mặc, bảo vệ mình. Phật là người chế ra phương pháp ăn khất đi buffet, là đi khất thực đó. Ôm mình bác, sáng ôm mình bác đi từng nhà vậy đó. Người ta thấy mình đi tới cái, ta tới người ta xá cái mình dở nắp ra để vô. Đi tới nhà khác ta bỏ vô, lát có nguyên tô buffet. Phật là người chế buffet. Mà cái người mà ôm mình bát mà đi khất thực á, cái nắp bát mình, cái tay mình, tay trái mình ôm vậy, tay trái nâng cái bát lên vậy, tay phải che ở đằng trước. Rồi ai mà từ ta, ai mà người ta tới cúng dường á, là ngó về thôi, dở nắp lên, mà dở vậy nè. Đó, để cho người ta cúng vô rồi lại lại, chứ không có dở như vậy. What is it? Quý vị thấy Phật kỹ lắm. Khi mà người ta đi khất thực á, các thầy đi khất thực là cầm ôm bát vậy đó. Rồi ai mà thí chủ cúng dường là cầm bát lên mà ngó thẳng, dở lên vậy, cho nó che cái tầm mắt của mình, không có khởi tâm móng niệm coi người ta cúng cái gì. Cho nên chở dở vậy, xong rồi chỉ tỏ lộ như là trân trọng bằng cách cúi đầu xuống thôi, chứ không nói thank you, see you again. Lỡ mà nếu mà lỡ dở bát ra mà thấy trời ơi, xôi lá cẩm hiếm lắm à. Ngày mai gặp nữa nha. Rồi mà lần sau mà có gặp cũng của cô đó nữa hay chú đó nữa, mà cũng trời, bữa hôm chiên bánh cam được lắm à. Lần sau có nữa không có. Cho nên là cái phương pháp đi khất thực là vậy, gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ là đi từng nhà chứ không có lựa chọn. Cái đó tượng trưng cho cái tâm bình đẳng. Không lựa nhà giàu xin, cũng không lựa nhà nghèo tới. Cái đó là đi khất thực bình đẳng, là thứ đệ khất thực. Và khi đem về rồi á, thì mình ăn là mình biết vậy thôi, chứ cũng không, nếu mình nhớ cô đó là dịu gì là nói cái này của bà đó, cái việc của cô kia, là cứ ngồi ăn nhưng mà khởi. Khởi bao nhiêu cô cúng dường, bao nhiêu chú cúng dường, rồi món này ngon, món kia dở, đâu có biết ai. Thành thử về tới chùa là ăn vậy thôi. Thứ đệ khất thực mà bình đẳng khất thực. Ở thời của Phật còn có hai thầy. Ngài Ca Diếp thì chuyên môn sinh của người nghèo. Ngài Tu Bồ Đề thì chuyên môn sinh nhà giàu. Ngài Ca Diếp quan niệm á, cái người đó người ta nghèo là tại vì kiếp trước người ta không biết bố thí, người ta không biết làm lành, cho nên đời này người ta nghèo. Cho nên đời này mình phải xin người ta đi để người ta mở lòng, người ta cho, để kiếp sau người ta hết nghèo. Đó là cái quan niệm Ngài Ca Diếp. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài quan niệm khác. Người ta nghèo muốn chết mà xin cái gì, cái người giàu không xin. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề xin của người giàu. Nhưng mà cả hai vị đều bị Phật quở. Nó phải có cái tâm bình đẳng. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chư vị thánh tăng đều là thị hiện thôi. Thị hiện những cái thay pin cho cái máy này đi. Không, cái máy đó nó không bằng đâu. Thay cái này tạm.
lòng.
Ở trong thời của Phật á, thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy các thầy nói cái này làm việc kia, nhưng mà thật sự ra các vị phải hiện những cái tướng nào đó để cho Đức Phật có cơ duyên Đức Phật thuyết về các pháp đó. Cho nên với cái nhìn của Bồ Tát á, người có làm lỗi đi nữa cũng không hẳn là lỗi, mà những vị đó lại khơi nguồn cho một pháp môn được chế ra, và từ đó thành cái lệ cho mọi người nương theo đó mà tu. Cho nên thời của Phật có 6 thầy, trời ơi phá dữ lắm, chuyên môn làm những cái việc nghịch lý để cho Đức Phật chế giới. 6 vị này thành một nhóm với nhau, cho nên là lục quần tỳ kheo. Lục là 6, quần là một nhóm, tỳ kheo 6, một nhóm của một nhóm tỳ kheo 6 người. Và trong đó có ông Sa Nạc. Sa Nạc là cái người mà cởi ngựa cho Phật đi xuất gia đó. Ông ỷ ông là cái người thân cận Phật từ khi Phật còn là thái tử mà. Rồi bây giờ đi tu ông cũng được làm đệ tử Phật, cho nên ông vô ông quậy dữ lắm. Và quý vị biết cuối cùng Đức Phật mất rồi, ông vẫn còn là cái người rất dở. Và các thầy quở ông, và do cái tâm xấu hổ ông tu không thành tựu trước khi chết. Mình nói, nếu mình nhìn bình thường với cái nhìn của phàm phu thì mình nói ông Sa Nạc quậy. Nhưng mà với cái nhìn của cái cặp mắt nhục nhãn mình nhìn là ông đã quậy. Thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn nâng cấp nhìn lên thì tự nhiên mình thấy 4 thầy đó, 6 thầy đó là những Bồ Tát thị hiện để cho Đức Phật có cơ hội mà chế giới. Cho nên mình nhìn người ta, mình nhìn bằng cặp mắt nhục nhãn của mình thì mình phân định người này sai, người này lỗi, chứ còn mình nhìn bằng từ cái thiên nhãn trở lên là mình thấy có chiều hướng khác. Và tu là mình tập cái đó. Tu là mình làm sao mình có cái hành thâm tâm để mình hành tâm, xả tâm, thiện tri phương tiện để đi đến cái từ tâm. Hôm qua mình nói 3-5 tâm rồi đó. Nãy giờ Pháp Hòa nói thêm nữa là để cho đại chúng hiểu được làm sao để mình ứng dụng 5 cái tâm đó, để tâm của mình không thối không chuyển. Và trong đó có một cái bi tâm. Hôm qua mình nói cái thứ 5 là từ tâm, bây giờ cái thứ 6 là bi tâm. Bi là một cái tình thương mà làm cho người ta vơi khổ. Bi á có 3 loại. Thứ nhất là ái kiến bi. Ái kiến là tình thương theo kiểu cái người thường của mình. Người nào mà đồng tình với mình thì mình thương. Mà quý vị nhớ là có chữ ái, cái gì mà có chữ ái trong đó, đó tức là có một chút vướng mắc. Ngọ ái nị á, nị ái ngọ đó. Cho dù là bác ái thì cái chữ bác ái đó nó cũng chưa rộng. Bởi vì chữ bác nghĩa là rộng, như chữ đại bác. Đại là lớn, mà cái súng nó lớn quá, một chữ đại chưa đủ, phải thêm chữ bác, kêu đại bác. Thì cái chữ bác là rộng, ái là thương. Bác ái là thương rộng, nhưng cũng không, nó vẫn còn có ái trong đó. Ái có nghĩa là có đối tượng, có mình và có đối tượng. Mà cái gì mà có mình, mà đối tượng của mình, cho nên mình bắt cái đó là của mình. phải là làm thấy có mình và cái của mình thì cái ái đó vẫn còn vướng. Ngày hôm qua thầy giáo thọ có dạy cái chỗ đó đó, ở trên lầu mà nghe thầy kêu tên mình thì cúng dữ lắm. Thì giờ cái thứ nhất là ái kiến bi. Bi có ba loại. Một là ái kiến bi, tức là cái tình thương kiểu phàm phu, người nào gần với mình thương. Thậm chí con cái cũng vậy, mặc dù trên danh nghĩa mình nói là thương bình đẳng, chứ đứa nào nó nghe lời mình là mình thương nhất à. Đứa nào mà nó hay cãi mình thì mình cũng thương nhưng mà không ưa. Thật sự là vậy. Cái đứa nào mà nghe lời mình, gần gũi mình nhất, kêu đâu chở đó là thương à. Muốn gì cũng được hết đó. Đứa nào mà kêu tới nó mà nó nhăn nhăn, nó thôi thằng kêu tới nó ghét lắm. Kêu nó nhăn nhăn, thí dụ vậy. Cái đó là ái kiến bi, tức là thương nhưng mà trong đó có cái lụy của cái sự gần gũi chiều mến mình. Bạn bè cũng vậy, thầy cô cũng vậy, mình vô chùa muốn gì thầy cũng chiều thôi. Trời ơi, ái kiến bi. Cái bi thứ hai á, gọi là pháp duyên bi. Cái này cao một chút. Pháp duyên bi là cái tình thương của các bậc Bồ Tát hàng nhị thừa, tức là hồi nãy là phàm phu. Còn cái này là bắt đầu mình có một chút xíu tu rồi đó, bắt đầu pháp duyên bi là sao? Tức là cái tình thương này mình có cái sự quán chiếu tương duyên mọi sự mọi vật, cho nên mình có cái tình thương. Thương mà không có dính mắc, vì mình thấy tất cả đều là một cái phương tiện, một cái sự dung nhiếp với nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái pháp duyên bi, như là hồi sáng giờ có quý vị chạy lên hỏi quý thầy, thì có quý Phật tử mà hôm nay mới lên mà còn có ngày nữa, có quý vị hỏi là có được đắc y thọ giới không, Pháp Hòa nó cho hết. Đã nói là gieo duyên dù một buổi cũng cho. Chứ còn đâu, mình đã gieo, đã nói là gieo duyên thì không có hạn lượng. Người ta gieo một buổi cũng được. Cho nên Pháp Hòa nói thưa với quý vị là vị nào chưa quen ăn chay nhiều đó, ăn nửa ngày thôi, mà nửa ngày còn hơn là không có bữa nào. Mà thậm chí quý vị nói là một bữa cơm nào quý vị không có cái thịt của chúng sanh, chỉ là rau cải đậu hũ, thì bữa đó vẫn được gọi là bữa chay. Đó gọi là pháp duyên bi, bởi vì tất cả đều là nhân duyên. Người ta đến thì mình phải sanh cái tình thương mà dung nhiếp mà phá độ, một buổi cũng được. Cho nên nó có nhiều vị già, thiệt là già, sắp đi rồi, chạy lên chùa nói xin quý thầy quý cô cho con được xuất gia gieo duyên. Rồi xuất gia xong rồi một hai ngày sau khăn gói lên đường theo diện bảo lãnh, diện bảo lãnh của Phật Di Đà cũng được. Cái đó gọi là pháp duyên bi, tức là tình thương lúc đó gieo một cái duyên Phật pháp cho người. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị nào đó không nhất thiết phải là đạo Phật, nhưng mà người ta nghe một cái đạo lý nào đó, người ta thấm nhập, người ta khởi tâm, người ta muốn làm điều thiện dù một chút. Ở trong Hồng Danh Bảo Sám có câu: nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu những chúng sanh dù chỉ là con sâu con kiến, nếu con đã từng ăn chay dù chỉ một buổi, nếu con đã từng lễ Phật Bồ Tát dù chỉ một lạy, tất cả đều hồi hướng về quả vị vô thượng. Ngoài tâm Bồ Đề ra, con không còn khát khao gì nữa cả. Bởi vì cái gì đi nữa thì cũng là nhân duyên giả hợp thôi. Cho nên chỉ có tâm Bồ Đề nó gắn với mình thì đời nào kiếp nào mình sanh ra cũng gặp Phật Pháp. Cái đó mình phải nhớ. Thì ngày nào Pháp Hòa cũng lại Phật, Pháp Hòa nguyện con câu à. Nguyện con đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tính phát tâm lành. Lúc nào mà lại Phật cũng con câu đó thôi. Bởi vì mình còn được gặp Phật Pháp thì mình chưa có sao hết. Có nhiều Phật tử đi chùa nói mời ăn cơm, nó thôi thôi con không làm gì hết, con ăn con nợ của Tam Bảo chết. Pháp Hòa nói nợ ai sợ chứ nợ Tam Bảo có gì sợ. Nợ của Tam Bảo thì gặp Tam Bảo nữa, mà gặp Tam Bảo thì sung sướng quá trời. Dù là trả nợ cho Tam Bảo thì cũng còn hơn trả nợ cho một ông hay là một bà không? Hay là hai bà ba bà, hay là hai ông ba ông, trả nợ Tam Bảo hạnh phúc hơn. Cho nên nợ Tam Bảo không có lo. Mà cũng đừng có quan niệm là phải làm mới được ăn. Không phải đâu. Đâu phải bữa đó quý vị chưa từng làm, nhưng mà ngày hôm đó mình bận mình chưa tới được thôi chứ. Mình đã từng làm rồi. Lỡ bữa nào mình bận quá, mình tới chùa mình không làm gì hết, nhưng mà gặp bữa dùng cứ dùng. Đừng có nghĩ rằng hôm đó phải có làm mới được ăn. Mình làm rất nhiều cho Tam Bảo, nhưng mà có bao giờ mình thấy mình làm gì đâu. Nhưng mình là con của Tam Bảo, gặp việc thì làm, tới giờ ăn thì ăn. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều trong con. Cho nên cái đó gọi là pháp duyên bi. Hồi nãy là cái thương của phàm phu, nhưng mà tăng chút nữa là cái thương của ai? Cái thương của bắt đầu những bậc thánh. Rồi bây giờ cái thứ ba, cái thương thứ ba là thương của Phật này. Đồng thể bi, có khi gọi là đồng thể đại bi. Tức là bây giờ hết phân biệt, không còn phân biệt. Cỏ cây muôn loài, trời trăng mây nước, cho nên mình thấy cái tình thương của mình có cái sự liên hệ với tất cả chúng sanh. Cho nên mỗi giờ mỗi phút mình sống mình luôn trân trọng, không có dám lãng phí mà không dám làm tổn hại. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình có liên đới với không khí, cho nên mình không có dám phí phạm, mình không có dám thải những cái chất tạp dơ nhiều bị có hại cái môi trường thì mình có ảnh hưởng. Thí dụ bây giờ quý vị đến chùa nè, mình ở chùa nguyên một ngày, lấy một cái ly giấy uống thì nhớ ghi cái tên mình lên để mình dùng lại trong ngày hôm đó. Cuối ngày mình về rồi mình vứt bỏ. Chứ mình không có dám cứ một lát uống miếng nước thì mình lấy cái ly rồi vứt đi, rồi một lát cái một ngày ở chùa mình uống 30 lần là tốn 30 cái ly. Mua tiền là một việc, nhưng mà cái ly đó làm bằng giấy, bằng những cái kích nhựa mà đào thải ra như vậy thì người ta nó khó tiêu hóa, đốt lên thì cái môi trường nó ảnh hưởng. Ví dụ vậy đó. Hay là một cái chai nước uống đó, mình nhớ là uống cho hết, còn không thì ghi tên mình lên, chứ còn uống mà rồi dục rồi mỗi một cái lễ xong đi gom chai nửa chai nửa chai, quá trời quá đất. Đó cũng phi. Cho nên rồi mình chưa có thể hiện được cái đồng thể đại bi. Muốn thể hiện được đồng thể đại bi là mình thấy mọi loài mọi người có liên hệ tới mình, và tất cả đều như nhau cho mình trân trọng. Quyển kinh, quyển sách, cái ghế, cái bàn, tọa cụ, bồ đoàn, áo tràng, y pháp gì đều trân trọng, không dám phí. Mà trong kinh Đức Phật dạy, người mà thành tựu bi tâm thì thân nghiệp chẳng được, chẳng bị người ta chê trách, khẩu nghiệp chẳng bị chê trách, ý nghiệp chẳng bị chê trách.
đó là thể hiện bi tâm.
Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói là Bồ Tát làm thế nào để thành tựu bi tâm? Nếu chư Đại Bồ Tát thành tựu, thân nghiệp chẳng thể chê trách, khẩu nghiệp chẳng bị chê trách. Đó là cái bi, cái điều thứ sáu mà làm cho mình không bị thối tâm. Bây giờ là cái thứ bảy. Này Di Lặc, thế nào là chư Đại Bồ Tát thành tựu thiện tri phương tiện? Hôm qua mình học á, là thiện tri phương tiện hồi hướng. Bây giờ không có chỉ hai chữ hồi hướng mà chỉ là thiện tri phương tiện. Nếu chư Đại Bồ Tát khéo biết thế đế, khéo biết đệ nhất nghĩa đế, khéo biết cả hai đế. Mục đích của Đạo Phật là dẫn dắt cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ. Quý vị nhớ cái mục đích của Đạo Phật là dẫn dắt cho chúng sanh chuyển mê khai ngộ. Nhưng mà trong cái vấn đề mà muốn chuyển mê khai ngộ cho người thì chúng ta phải có cái phương pháp, cái gọi là phương tiện đó. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Phương pháp nào mình tiện dụng để giúp cho người ta chuyển mê khai ngộ? Cái mục đích chính của đạo, của Phật Pháp là như vậy đó. Chứ còn cái chuyện mà gọi là mình cúng bái hay cái gì đó đều là phương tiện hết. Và làm sao trong cái làm cái việc làm đó mình làm cho người ta hết mê mà tỏ ngộ. Chứ còn không được làm cái chuyện rồi mượn hình thức cúng kiến mà người ta đã mê rồi càng mê thêm là không đúng. Cho người ta tỉnh, cúng mà làm sao cho người ta tỉnh? Thì Đức Phật nói như thế này: người nào hiểu được tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Cái này mà phải nói hai đế, nhị đế. Đạo Phật hay dùng có cái câu nhị đế. Đế là gì? Đế là chắc thật, không có sai. Cho nên kêu tứ đế đó. Tứ đế là khổ đế. Khổ là sự thật, gọi là khổ đế. Tập là nguyên do làm cho mình khổ, gọi là tập đế. Thí dụ vậy đó. Rượu mà rượu nguyên chất kêu rượu đế. Thì nhị đế là Phật là gì? Thứ nhất á, gọi là tục đế. Thứ hai gọi là chân đế. Tục đế tức là mình mượn những cái hình thức trong thế gian. Chữ tục này là thế gian. Chẳng hạn như khi mình biểu người ta mất, người thân mất rồi, mình mới bày cái hình thức cúng. Ba chén cơm, ba đôi đũa, trà, nước gì đó đem lên, mình tưởng như là cái người đó còn sống hưởng dụng. Nhưng mà trong khi mà người ta rót trà đó, người ta cúng đó, mình biểu gia chủ lại mấy lại? Hai lại. Tại sao không lại hai lại ba mà lúc rót trà mà lại hai? Thì cái hai lại đó là tượng trưng cho nhị đế. À, anh rót trà anh tưởng tượng như ba anh, mẹ anh, người thân anh uống trà, đó là tục đế. Nhưng mà trong khi anh rót trà tôi lòng cái chân đế vô. Trong khi anh rót trà tôi đọc cho anh nghe cái bài này nè: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng mờ, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Lại hai lại đi con. Lại hai lại là nhị đế. Tục đế là rót trà, mà chân đế là thuyết kệ. Thuyết một cái bài kệ 4 câu cho anh nghe, anh hiểu cuộc đời. Thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Rồi bây giờ anh đến với Phật. Phật cũng không có ra một cái câu kinh nào trong kinh biểu là mỗi lần đến Phật lại ba lại hết á. Nhưng mà mình tạo cái ba lại đó ra để nói lên ý nghĩa Tam Bảo: lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Lại những bậc xuất gia thì lại ba lại. Thí dụ một vị hòa thượng viên tịch, mình đến trước linh đài của hòa thượng mình lại ba lại thôi. Vì hòa thượng là Tăng Bảo. Hòa thượng đã từng truyền trao Pháp Bảo cho con. Và trong hòa thượng có Tam Bảo, trong con có Tam Bảo. Ngày nay con nhận ra được hạt giống Tam Bảo là nhờ ơn hòa thượng. Và con và hòa thượng trong lúc này ảnh hiện với Tam Bảo với nhau. Lại hòa thượng ba lại. Nhưng mà lại người đời, lại bốn lại, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Cha mẹ bên nội, cha mẹ bên ngoại, hay là cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ. Lại bốn lại. Lễ thành tức là lễ xong rồi, cúng kiến rồi xong hết, lại bốn lại. Lại người mất, lại bốn lại. Lại Phật, lại Tổ, lại chư Hòa Thượng, lại ba lại. Còn khi rót trà, gấp thức ăn, lại hai lại. Nhị đế, đó. Cái mượn hình thức cúng là tục đế, mà trong khi cúng lòng những cái đạo lý cho người ta nghe, người ta hiểu là chân đế. Cái đó Đức Phật gọi trong kinh gọi là thiện tri phương tiện. Biết cái cách tạo ra, khéo tạo ra cái phương tiện, hiểu rõ lúc nào cũng ứng dụng. Dụng tục đế mà không bị những cái dụng tục đế mà không có bị lầm được, biết mình đang làm gì. Cho nên thí dụ như xuất gia gieo duyên nè, đó, bởi vì hiểu rằng đa số chưa thể nào đi xuất gia vĩnh viễn được, không thể trọn đời giữ giới được, cho nên Phật chế ra một phương pháp khiến cho mình trở về chùa, mình sống cuộc đời thanh tịnh trong mấy ngày đó. Đó là tục đế lầm cái chân đế. Mà hay là nói như cái trước đó, gọi là pháp duyên bi. Và thấy mọi người đều là những chúng sanh có Phật tánh, cho nên làm sao khơi sáng cái hạt giống Phật nơi người đó. Bây giờ cái thứ 8. Này Di Lặc, thế nào là chư Đại Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật? Nếu chư Đại Bồ Tát biết rõ như vậy, y theo pháp này có pháp này, y theo pháp này sanh pháp này. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Chữ Bát Nhã là trí tuệ, nghĩa của chữ Bát Nhã là trí tuệ. Ba La Mật nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Người có trí tuệ trọn vẹn, viên mãn thì gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên mình vô trong chùa đó, người ta hay thỉnh chuông trống Bát Nhã. Bát nhã là tượng trưng cho trí tuệ. Nhưng mà tại sao mình không có dùng dịch chí trí tuệ đi nói bát nhã? Bởi vì cái chữ bát nhã nó thiêng liêng và nghĩa nó thâm sâu, mà dù diễn đạt thì cũng chỉ là tạm dụng thôi, chứ tạm dùng thôi chứ nó chưa lột hết được cái ý nghĩa của bát nhã. Thí dụ mình nói trí tuệ, người thế gian ta cũng có trí tuệ vậy. Nhưng mà trí tuệ thế gian là trí tuệ do học, còn trí tuệ bát nhã là trí tuệ do tu. Cái anh tri thức lắm á, anh học anh mới biết cho nên là tri thức thôi. Anh là học thức, anh có học nhiều, nhìn anh học thức. Hồi nhỏ và thích đeo kiếm, đeo cho nhìn có học thức. Em không còn nhớ cái năm lớp 10 á, trời ơi chưa được đeo kiếm buồn ơi là buồn. Trong cái đó bạn mình trong lớp đứa nào cũng đeo kiếm, nhìn nó oai phong lẫm liệt quá. Mà nghe người ta nói á, kiếm của người khác mình đeo vô riết mắt hư, cứ mượn đeo hoài, cầu cho nó hư mắt đi, để đi làm mắt kiếm đeo cho học thức chứ ta. Giống như hồi nhỏ mà ham đi tu quá mà ông bà già chưa cho đi tu, nói xin lỗi đại chúng, nói trời giá ba mẹ chết sớm mình đi tu. Ham tu đến mức là chỉ có bây giờ cha mẹ chết mới hết cản mình thôi chứ còn. Là cái đó là ham tu quá cái nó mờ. Mình nói chơi mà thật sự hồi nhỏ là vậy, tại vì đâu có ai có quyền cản mình ngoài ba mẹ. Mà bây giờ ba mẹ cản mình không cho mình tu là mình buồn quá trời luôn, giờ cứ nói mình tính trong bụng nghe. Ba mẹ chết đi tu. Thì cái mình học ở trong trường là học thức, mà mình tu tập và phát triển gọi là trí tuệ. Và cái trí tuệ là trí tuệ bát nhã. Cho nên đã bát nhã là trí tuệ rồi, tại sao lại thêm chữ trí tuệ bát nhã? Để nó rõ với cái trí tuệ thế gian. Chứ thật sự ra bát nhã là trí tuệ rồi đó. Nhưng mà phải thêm, mà có nhiều khi muốn giải cho người ta hiểu lại nó trí tuệ bát nhã, để cho nó có cái khác cho mình phân biệt, cho dễ nhớ, dễ phân biệt là cái trí tuệ của thế gian. Ví dụ như thế gian người ta tính toán dữ lắm, người ta làm gì ta tính toán lời lỗ đủ thứ thế này thế kia, mà người tu mà có trí tuệ, người ta tự ta tính toán làm sao ta học kinh cho dễ nhớ, ta phân định giờ nào để cho người ta có cái sự thâm nhập kinh tạng. Quý vị mình học kinh á mà không có một cái thuật á, học hoài không thuộc. Học kinh là muốn học kinh là phải tự mình tạo ra một cách nào để cho mình thuộc. Hồi nhỏ thầy Viện Chủ á, bữa đó sắp sửa đi đám mà thầy mới nói con thuộc chú Tỳ Lô Quán Đảnh chưa? Nói dạ con chưa thuộc. Thầy vô phòng thầy chép cái bài chú đó ra cho và học. Cái Pháp Hòa mới cầm cái bài chú đó lên và đọc: án a nại già mộ dĩ lô tả nẵng ma hả mậu nại ra mỏ nỉ bát ngạc ma nhập phả lã bát ra mặt đa giả hồng. Mà bây giờ sắp sửa đi tụng mà thuộc như đây sao thuộc nổi? Thì Pháp Hòa thuộc được câu án a mộ già dĩ lô tả nẵng ma hả mậu, tới đó cái nó quên hoài, cái nó chết rồi, giờ sao thuộc câu kế đây? Thì Pháp Hòa nhớ cái câu nại ra mỏ nỉ. Thì Pháp Hòa nhớ cái hình ảnh mà hồi nhỏ mình mỗi lần mình bệnh á là mình ham uống cái chai xá xị. Cái chai xá xị mà nó có cái cao cao, nó có cái nắp ở trên á, người ta kêu cái mỏ lết á. Lấy cái mỏ lết dở cái nút đó ra là nại ra mỏ nỉ. Tự mình tạo cái cách vậy mà nó thuộc cái câu nại ra mỏ nỉ luôn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Cho Pháp Hòa học kinh á, có nhiều khi 10 phút, 15 phút thuộc bài kinh. Nhưng mà mình không phải là mình đọc tràn gian là mình nhớ, mà mình phải chia làm sao rồi phải có những cái thuật nào để mình nhớ cái câu kinh đó. Cho nên mình học Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy. Tới cái chỗ là cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa với cố tâm vô quái ngại vô quái ngại, là trong bài Bát Nhã nó có hai chữ cố. Tụng mà cứ nhắm mắt nhắm mũi tụng mà A Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bữa nay có cái màn mới rồi. Mình cứ tụng mà mình ngó, rồi mình suy nghĩ, mình nghĩ này nghĩ kia, lát cho mình không biết, ủa bây giờ cố gì ta? Không biết cố nội cố ngoại. Phải có cái nhớ là đầu tiên là phải cố tâm vô quá ngại, rồi mới tới cố tri bát nhã. Phải nhớ hai cái cố đó. Cũng như học chú Đại Bi vậy đó, tới cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha, với na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, đó là cứ lộn. Bởi vì tụng mà nghĩ mình thuộc, trong khi thuộc là cứ ngó trời ngó đất, nghĩ chỗ này chỗ kia. Thì phải nhớ là na ra cẩn trì ta bà ha ngắn hơn là na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà, ngắn trước dài sau. Cho nên sẽ nhớ liền cái bài chú Đại Bi là tụng tới đó làm sao nhớ na ra cẩn trì hay là na ra cẩn trì bàn đà ra. Na ra cẩn trì ta bà ha ngắn, na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha là dài, thì cứ nhớ ngắn trước dài sau. Cái bài sám tống tán á, cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi, quý vị có biết bài đó không? Người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàng không. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn bã thế ni, hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi. Thì có cái chỗ này nè, cái khúc mà gần cuối đó có câu: lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Nhiều người lộn hai chỗ đó lắm, không biết đất trước hay nước trước. Bởi vì lưu ly có đất sáng ngần mà ma ni có nước, thì phải qua cái cách phải học nè. Lưu ly là L, rồi mới tới ma ni là M, L rồi M, phải không? Lưu ly có đất, rồi bây giờ đất rồi mới tới nước. Lưu ly có đất sáng ngần mà ma ni mới có nước trong ngần chảy quanh, không thể lộn được. A B C D L rồi mới tới M, cho nên nhớ lưu ly trước. Rồi M là ma ni, rồi bây giờ là nước với đất, mình lộn hai cái chỗ đó thì đất nước, cho nên lưu ly có đất sáng ngần mà ma ni có nước trong ngần chảy quanh. Và học kinh là mình phải có một cái cách mình học, chứ còn mà cứ tụng hoài mà không thuộc là bị gì, cứ tụng vậy đó, tụng tràn gian vậy. Các chú tiểu mới vô chùa học chú Đại Bi á, Pháp Hòa chia câu. Chú Đại Bi copy ra cái loại mà chia thành từng câu một câu này. Rồi Pháp Hòa mới nói một ngày phải thuộc 5 câu, 7 câu gì đó. Thì chú nào mà tệ lắm là 2 tuần lễ thuộc chú Đại Bi. 2 tuần lễ. Tụng cái gì? Tụng Mong Sơn Thí Thực, Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát. Pháp Hòa vô chùa tụng có 5 lần. Lên công phu chiều 5 buổi là Mong Sơn Thí Thực 5 lần. Cho mình phải có cái cách mình học. Giống như là tụng biến thực biến thủy, thực trước thủy sau, ăn rồi uống. Cho nên nhớ liền: biến thực Nam Mô Tát Phạ Rắc Tha Nga Đa Phạ Lồ Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Còn cái tụng, ví dụ mình tụng Nam Mô Tô Rô đó, nhớ là cứ đi cặp: Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Điệt Tha Án Tô Rô Tô Rô Bác Ra Tô Rô Bác Ra Tô Rô, hai lần cặp về cái nhân. Học chú Tiêu Tai Cát Tường là Án Khê Khê 2 lần, Khê Hế 2 lần, Hồng 2 lần, Nhập Phà Ra 2 lần. Cứ nhớ từng cặp vậy cái thuộc. Còn muốn học kinh mà mình cứ cầm cái kinh đó lên mình đọc hoài mà không có biết làm sao mà mình phân chia là học không thuộc. Và thậm chí có nhiều khi khỏi cần học, cứ tụng là thuộc. Mà trong khi tụng là phải tụng bằng thâm tâm, tụng bằng hành tâm, tụng bằng xả tâm. Xả cái gì không cần nhớ, để cho cái kia nó thâm. Hỏi sao con tu mà con không có thuộc kinh, nó bị gì, cứ chứa cái khác không, lấy gì nó thuộc. ai mắng mình câu nhớ một chữ đó nó là cái gì, nghĩa làm sao, nói lúc nào, nó mặc cái áo gì, nó chửi tôi đứng ngay đâu, cái đó đâu có cần nhớ. Vì nhớ cái đó là làm sao không nhớ cái khác. Cho nên phải xả cái đó đi để cái kia nó thâm. Cái đó gọi là bát nhã ba la mật. Mình có một cái trí tuệ làm sao cho nó viên mãn. Viên mãn ở cái chỗ là chúng ta biết xả. Và viên mãn ở cái chỗ Đức Phật nói nè, cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ, thị phi đa. Anh muốn quen biết nhiều phải không? Để chứng lễ là mà giao lưu nhiều đó, tốt. Nhưng mà nhớ nha, nó cũng có cái giá để trả nha. Thức nhân đa xứ, biết người nhiều chỗ, thì thị phi cũng lắm. Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Còn nếu mà anh biết việc ít phải không? Không sao, nhưng mà nó cũng có cái lợi của nó là tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều thị phi lắm. Đó vậy thôi. Cho nên Phật nói là làm sao để mà mình thâm đạt được bát nhã? Nhờ mình hiểu cái đó đó. Đi chùa nhiều, nếu mà có phiền não ở trong chùa cũng là phiền não đồ chay không à, phiền não chay. Nhưng mà mình đi bên ngoài thì mình cũng có phiền não, mà phiền não mặn. Mà phiền não mặn khó tiêu hơn phiền não chay. Tại vì đồ chay thủy chung là nó dễ tiêu hóa. Chứ đâu phải đi chùa là không có thị phi, không có phiền não. Nhưng mà cái phiền não trong chùa dù gì đi nữa nó cũng không có đến nỗi. Đâu có ai mà giận mình đến mức độ là gọi mình những cái lời thô đâu, hay chửi bới mắng nhiếc mình, không có. Nhưng mà ở đời có. Ở ngoài đời mà ta giận mình, ta chửi mình những cái lời nặng nề lắm. Nhưng mà trong chùa không ai dám. Giận lắm thì ông bà nói chuyện vậy thôi, chứ còn không có những cái lời thô tục, đâu đến nỗi. Cho nên trong này mới nói Đức Phật dạy, thế nào chư Đại Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật? Nếu chư Đại Bồ Tát biết rõ y theo pháp này, có pháp này, y y theo cái pháp này, sanh pháp này. Anh cứ y theo pháp môn niệm Phật, từ từ anh sanh được cái tâm thuần thục thanh tịnh. Anh y theo cái pháp trì giới, anh không sanh những cái nghiệp bất thiện. Còn nếu mà mình đi ngược lại, cái gì nó cũng có cái nhân và cái quả của nó. Hễ mà mình gieo nhân chúng sanh thì mình thành tựu được cái quả chúng sanh. Chẳng hạn như bây giờ mình đi chùa mà không có phải bằng cái tâm thánh thiện, thì mình cũng đi như bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc quả của mình nó không có thánh thiện. Bởi vì mình đâu có khởi tâm bằng cái chuyện đi chùa thánh thiện. Mình vô cái gì đó thì đi tìm những cái đó thôi. Thí dụ bây giờ làm Phật sự nha. Làm Phật sự thí dụ lỡ mình có nhận cái chức gì đó, thì nhớ là ồ, cái chức này chẳng qua là tới duyên là tôi phải làm. Nhưng mà cái này là tôi làm vì duyên tôi làm thôi, chứ tôi không có dính gì trơn á. Tôi là hội trưởng nhưng mà tôi không có vướng cái chức hội trưởng, cho nên lỡ nào bữa nào tôi làm hội phó tôi cũng bình thường. Mà thậm chí hết hội gì chỉ là hội viên tôi cũng an vui. Chẳng qua là đủ nhân duyên sanh một cái pháp thì tôi phải hành pháp đó, nhưng mà tôi không có vướng gì hết. Phải như vậy mới được. Thưa đại chúng, mà Hòa Thượng dịch giả bộ kinh Đại Bảo Tích này là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Và Pháp Hòa nhớ là Hòa Thượng có dạy một điều là cuộc đời của Hòa Thượng, Hòa Thượng ứng dụng một cái cách sống. Hòa Thượng tự lập cho Hòa Thượng một cách sống là Hòa Thượng không tìm cầu. Khi duyên đến Hòa Thượng làm. Ví dụ bây giờ Hòa Thượng không không có đi 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 tìm cầu một cái danh phận chức vụ gì đó. Nhưng bây giờ trong 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 Phật giáo, hòa thượng là người lớn nhất, cao hạ nhất, ta thỉnh hòa thượng phải làm một cái nhiệm vụ của bậc trưởng thượng thì ngài phải làm thôi, chứ ngài không đi tìm. Ví dụ vậy đó, hòa thượng không có ý muốn xây tượng, nhưng mà giờ người ta có cúng thì hòa thượng phải làm. Ví dụ vậy đó. Thì bây giờ mình cũng tập sống cái cách đó. Mình cứ đến đạo tràng, mình sinh hoạt, mình tu, nhưng mà hễ đủ cái duyên mà cái trách nhiệm mình, khả năng mình có thể làm được gì mình làm, nhưng mà làm xong rồi mình bình an. Đó là người có bát nhã ba la mật. Nhờ mình, nhờ sống ứng dụng bát nhã sống như vậy cho nên không có bị lay, không có bị chuyển gì hết trơn á. Thí dụ bây giờ tự nhiên qua đây sinh hoạt với quý vị, cái quý vị phong thánh em, phong em làm giáo thọ. Thôi, kêu giáo thọ cứ kêu, mà đi đâu em cũng xin thọ giáo. Giáo thọ là thọ giáo chứ có gì đâu. Nhờ mình thọ giáo nhiều cho nên làm giáo thọ. Cho nên giờ bây giờ đủ tới giờ bước ra đây, cái quý vị kêu giáo thọ mà đi tới đâu em cũng khoe, nó biết tôi ai không? Giáo thọ Huyền Quang à. Không có. Mình vướng như vậy mà bữa nào người ta không gọi mình đúng vậy cái mình khổ. Cho nên lỡ mà người ta có gọi chật mình đi nữa, có gì lay, có gì chuyển đâu. Tôi không có gì hết. Chẳng qua là cái việc của mình thì người ta phải tạm gọi một cái danh nghĩa nào đó để mà có, để mà làm thôi. Nhờ như vậy cho nên mình được cái gọi là không lay không chuyển. Quý vị có nhớ cái then chốt của phẩm kinh này không? Là làm sao để tâm mình không lay không chuyển. Và Đức Phật dạy cho mình có 8 pháp. Thứ nhất là thanh tâm. Thứ hai là hành tâm. Thứ ba là xả tâm. Thứ tư là thiện tri phương tiện hồi hướng tâm. Thứ năm là từ tâm. Thứ sáu là bi tâm. Thứ bảy là thiện tri phương tiện tâm. Thứ tám là bát nhã ba la mật. Quý vị không cần phải từng phần đâu. Ứng một cái này thôi là 7 cái kia đó có mặt. Cái đó là cái đặc biệt của giáo pháp. Khi mà trong giáo pháp nói là cái này một, cái này hai, là nói cho nó có thứ lớp. Nhưng mà thật sự mình ứng dụng một là nó đã có 7 cái kia. Pháp Hòa như ví dụ bây giờ mình học thập nhị nhân duyên. Nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, lão duyên tử. Nói là như vậy để cho nó có cái thứ lớp mà nói, chứ không phải bắt nguồn từ vô minh đâu. Nếu mình bắt từ lão tử cũng được vậy. Không có lão tử làm gì có vô minh. Cho nên là một duyên mà có 11 cái duyên khác, chứ không phải bình thường. Nhưng mà rồi trong đạo Phật á, cuộc đời này không phải chỉ có vô minh. Nếu mà cái gì cũng vô minh hết rồi mình sống gì đây, rồi Phật pháp ra đời để làm gì, dạy gì đây? Phật cuộc đời này có vô minh nhưng mà cũng có minh à, phải thấy như vậy. Đạo Phật không chỉ nói vô minh mà Đức còn dạy cho chúng ta biết anh nhận ra vô minh rồi anh làm gì để anh chuyển cái nhân duyên xấu này để trở thành ra nhân duyên tốt, đó là minh. Cuộc đời này là lão tử, anh làm gì để mà thoát lão tử đây? Nhưng mà nhờ anh có minh cho nên anh lão tử bằng thị hiện. Ồ, già cũng là thị hiện thôi, tử cũng là thị hiện thôi. Chứ còn bây giờ không nhận già cũng già, không thích chết cũng chết. Nhưng mà nhờ có cái minh Cho nên già thì già, ngày hôm qua Pháp Hòa nghe Hòa Thượng Viện Chủ dạy á, uống thuốc với bệnh, ăn với bệnh, sống với bệnh, và cuối cùng chết với bệnh. Vô minh cho nên mới sợ già, mà càng sợ già thì mau già, sợ quá nó già lẹ. Người có minh không, trước sau cũng già, cho nên bây giờ sống thanh thản. Ở bây giờ rồi lúc già làm gì đấy trời? Để dành tiền cho con, cho cháu, nhét chỗ này nhét kia mà không chịu sống kiểu mấy bà Mỹ. Người Mỹ sống thoải mái lắm. Sanh con, nuôi con, cho con đi học, con 18 tuổi tự lo. Mình già con không nuôi phải không? Không sao hết, có nhà dưỡng lão, có chính phủ. Cho nên đi vô mấy nhà dưỡng lão và mấy bà Mỹ sống an nhàn hơn Việt Nam. Việt Nam khổ lắm, con mà không tới thăm là buồn. Rồi tới không, rồi cho nó tháng trước nó tới, cho nó 500 mà nó hứa tuần sau tới thăm để dành mấy món đây mà nó chưa tới là ngồi buồn khổ tùm lum hết. Còn mấy bà Mỹ không có, happy lắm. Cho cái đó là bát nhã ba la mật. Bây giờ con tới thăm mình tốt, không tới thăm cũng không sao, tại vì nó tới thăm rồi nó cũng về, nó không tới thăm mình phải tiếp. Giống như ta nói khách tới đây chơi chuyện đời chẳng luận, ngồi ngắm mây trời nước chảy xung quanh. Mình tới đây rồi trời đất bao la không hưởng, tới đi về nhà là trời ơi không biết quyền quang rộng bao nhiêu. Trong khi có ở đây không có, cứ vô phòng nói chuyện xong không hưởng trời đất bao la. Cho nên nhớ, thể mình có luận tốt xấu của người ta là có ngày có đôi chối. Cho nên Phật dạy mà bát nhã ba la mật là thấy cái này sanh thì cái kia nó sẽ sanh. Anh nói chuyện tốt xấu của người thì có ngày đôi chối quanh con. Còn mà anh không luận tốt xấu của người ta thì chẳng sợ ai nói tốt xấu mình. Thí dụ vậy đó. Cho người mà bây giờ hỏi, không biết chết tôi có được giảng sanh không? Chết tôi có để xá lợi không? Đừng có lo chuyện đó. Cứ niệm Phật đi rồi cái chuyện gì tính sao? Niệm Phật là để cho tâm thanh tịnh. Cho nên người tu mật trì chú, nó trì chú xong rồi ma tà nó không tới. Tại sao ma tà không tới? Thân mật, khẩu mật, ý mật, tà ma nào dám tới với mình? Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, ma cỏ nào nó tới? Còn mình ngồi mình tưởng ma cho nên thấy ma nó rượt mình. Đi ban khuya đó, đi càng nhanh thấy như ma nó càng tới gần mình. Lúc ở nhà có người cái mình không thấy có ai rột rẹt hết, ở nhà có mình sao bữa nay sao nó đi rột rẹt dữ vậy, tưởng hết. Cho nên cái tâm mình nó lay nó chuyển, chỉ cần giữ một thì cái kia nó sanh. Cho quý vị nhớ cái đạo lý nhân duyên à, vô minh duyên hành, hành duyên thức gì đó, là đi hàng dọc. Đi hàng dọc gọi là tung. Mình bây giờ phải đi hàng ngang gọi là hoành. Tung hoành mà. Nói thứ lớp về là nói hàng dọc, nhưng mà người tu đi giờ ngang nữa. Đời có vô minh, cho nên Phật mới ra đời chỉ cho tôi cái minh. Đời có lão tử, bây giờ tôi cũng lão tử, nhưng mà lão tử tôi an nhàn thảnh thơi. Cho nên bây giờ tôi cũng có lão tử, nhưng mà lão tử tôi là thị hiện. Già nó cũng có cái đẹp của già, trẻ có cái đẹp của trẻ, sồng sồng có đẹp của sồng sồng. Có người thích ăn chuối chín, có người thích ăn chuối sống, kêu chuối chát á. Có người thích ăn chuối hùm hùm, kiểu nào ăn cũng ngon. Cho nên cái người thấy như vậy là thấy cái gì? Thấy bát nhã, cho nên không có lay chuyển gì hết. Thời nào, đời nào, cái nào tôi sống cũng an nhàn được hết. Hôm nay tôi ở Quyền Quang cho đến ngày mai, lòng tôi thảnh thơi rỗng rang quá, khỏe. Chiều ngày mai gửi áo cà sa khoác chiến bào, tôi trở về tôi sống theo cái đời thế tục, nhưng mà tôi không khổ lụy như ngày xưa nữa. Vì bây giờ tôi đến Quyền Quang, tôi lượm được vài cái hạt minh châu mà suốt 4 ngày qua tôi lượm được. Ở trong thời kinh, tôi lượm được trong thời pháp. Bây giờ tôi ra ngoài tôi sống, nhưng mà tôi không có để những cái đó nó làm khổ tôi. Tại vì tôi có cái hạt châu mani. Châu mani là gì biết không? Chữ mani là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ mani là như ý châu. Như ý châu là hoàn cảnh nào mình sống cũng như ý mình hết á. Cơm với nước tương không ngon hơn cơm với muối sao? Mà lỡ cơm không có gì ăn phải không? Có một miếng bơ trộn đều lên cơm nóng cũng ngon như thường. Về thử đi. Cơm bơ ăn cơm bơ ai muốn ốm á? Người nào muốn ốm là ăn cái đó. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng là kỳ này Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa trích một bài kinh trong Đại Bảo Tích. Có bài kinh này có tên là Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp, có nghĩa là Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật về những phương pháp làm sao để giữ tâm mình không lay, không chuyển, không thối lui. Và Đức Phật dạy có 8 cách. Chỉ cần chúng ta ứng dụng một cách thì có 7 cách khác. Làm sao mà có thâm tâm? Vì có bát nhã. Và nhờ có bát nhã cho nên mình mới thâm. Nhờ có bát nhã cho nên mới hành tâm, mới xả tâm bi từ đầy đủ trong đó. Chớ ngày này gọi hôm qua thầy giáo Thọ có giải chữ tương đó nha. Tương là cái gì nó có liên đới thì gọi là tương hết. Cái này gọi là tương duyên tương quan. Cái này có thì cái kia có. Đạo tràng Huyền Quang có mặt cho nên khóa tu xuất gia gieo duyên có mặt. Vì quý vị có mặt cho nên khóa tu có mặt. Quý vị không có, quý thầy tu với ai? Ví dụ vậy, quý vị thấy như vậy. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh này. Cầu chúc đại chúng thân tâm luôn an vui và cố gắng ứng dụng một chút xíu nào lời của Phật dạy trong cuộc sống mình, thì tự nhiên mình sẽ có cái nhẹ nhàng, cái thảnh thơi ra. A Di Đà Phật. Dạ, mời cô. Ba la mật là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh, là trọn vẹn. Thí dụ bây giờ nè, bố thí ba la mật. Bố thí là mình cho đúng không? Nhưng mà cho trọn vẹn, cho rốt ráo đi. Cho mà đừng nghĩ mình là người cho. Không thấy cái vật này là vật được cho, người kia là người được cho. Mình không có thấy có mình, có người, có của, cho nên tâm mình thảnh thơi. Mà cái thảnh thơi tự do đó là ba la mật.
Dạ, rồi thêm một câu nữa là trong cái thứ nhất thầy nói về cái nhị đế, cái pháp như các pháp duyên bi đó gọi là tục đế, vậy hình thức gọi là cái gì đế?
Tục đế là hình thức. Tục đế. Cái nghĩa cao siêu là chân đế.
Hình thức.
Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Tụng kinh dùng cái mỏ. Cái mỏ là hình thức, là tục đế. Nhưng mà nhờ tiếng mỏ cho nên đại chúng tụng hòa nhịp, không có bị loãng choãng, người trước, người sau, người nhanh, người chậm, dễ thâm nhập kinh thì là chân đế. Mình nói ví dụ vậy đó.
Vậy cái đó là pháp duyên bi đó. Vậy là duyên đế.
Trong cái phương tiện Cái thứ bảy là cái phương tiện mình biết ứng dụng tục đế để hiển lộ cái chân đế. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị thấy á, trên bàn thờ nè, trái cây, hoa, quả, nhang, đèn gì đó, phải không? Là mình bày theo cái hình thức tạm gọi là tục đế đi, để nói lên cái đạo lý. Trái cây là nhân quả, hoa là vô thường, nước là định, đèn là tuệ, nhang là giới. Nhìn lên cái bàn thờ mà có đầy đủ giới, định, tuệ, nhân quả, vô thường. Tại sao phải để trên bàn thờ? Vì nếu chúng ta để và chúng ta áp dụng những cái đạo lý này trong cuộc đời mình thì mình đã an vị rồi, cho nên gọi là an vị Phật. Phật đâu có cần mình phải an vị, chỉ có mình lăng xăng thôi chứ Phật đâu có cần mình an vị. Nhưng mà khi mình thỉnh tượng Phật về, mình nói là thỉnh Phật an vị, có nghĩa là con đã chuẩn bị cái vị trí trong nhà con rồi đây. Bây giờ con thỉnh Phật an vị ở đây và trên bàn thờ con bày những cái này. Bây giờ quý vị thử nghĩ, nếu cuộc đời của mình á, áp dụng đầy đủ những cái đạo nghĩa, đạo cái đạo lý của nhân quả, của vô thường, của giới, của định, của tuệ, có phải mình an không? Mình đã an vị một Đức Phật trong cuộc đời mình rồi.
Nhưng mà thưa ông, ở trong này thầy giảng là pháp duyên bị, thì tại sao gọi là chân đế?
Đâu có. Pháp duyên bi chứ không có bị. Còn nếu muốn nói bị là pháp duyên túi. Pháp duyên bi có nghĩa là mình có cái tình thương, vì mình thấy tất cả mọi người có cái duyên liên đới với nhau và tạo những cái phương tiện hóa độ. Thí dụ như là mình thấy là tất cả chúng sanh mình đều có những cái liên hệ với nhau, cho nên mình tạo những điều kiện để mình gần gũi nhau, để truyền trao cái hiểu biết cho nhau.
Vậy pháp duyên bi là chân đế
à, cũng được. Quý vị hiểu được ý và nói rồi ha. Rồi thôi hết giờ, đại chúng hồi hướng. Và trước khi dứt lời, xin cầu chúc cho đại chúng ở lại đến hết khóa tu, thân được an, tâm được lạc, thân tâm an lạc, và tu hành có nhiều tiến bộ tốt, và khi đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện.
Quý vị xả chân trước khi đứng dậy.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng thoát mèo đau.
May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Khắp
so that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.
Nguyện tiếng